tỉnh đại chúng đọc kết khuyến lưu thông. Ban nãy nói cái gì? Sao mà Phật lại phải ân cần nhắc nhở chúng ta như thế, là tất cả các Bồ Tát phải tụng đọc giới bổn này? Thầy tưởng là mình tụng 5 lần 3 lượt hiểu rõ rồi thì thôi, làm việc khác. Tại sao lại cứ phải đọc đi đọc lại hàng ngày? Ở trong văn trên nói là mỗi ngày phải đọc 6 lần, mà tất cả các Bồ Tát phải đọc mỗi ngày 6 lần. Thì bởi mình thói quen, thì thành những các vị Bồ Tát thật sự như thế, để là tự mình cứu lấy mình, mà sau này còn làm nơi nương tựa cho suốt đời vị lai. Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, Ngài giao phó trách nhiệm cho chúng ta phải học, phải tu, để làm nơi nương tựa, để làm gương mẫu cho người sau này để mãi mãi. Thế cho nên Phật ân cần dặn dò chúng ta. Bây giờ kết khuyến lưu thông là nghĩa là thế nào? Cái đoạn trên là dặn dò chính chúng ta phải chăm chỉ tụng đọc để làm cái người có cái ánh sáng cho người về sau. Hiện tại mình được giải thoát và lại có ánh sáng cho người về sau. Thế rồi bây giờ bài mới mình là kết khuyến lưu thông, nghĩa là gì? Thông là thông suốt, lưu là cho nó trôi chảy đi, cho nó trôi chảy thông suốt, nghĩa là làm gì? Giáo hóa cho mọi người, truyền bá cái bộ sách này cho mọi người, người ta cũng được học, người ta cũng được thông suốt, khiến cho cái giáo pháp được trôi chảy ở khắp thế gian, cho ai ai cũng biết đến, cũng được học, cũng được tu. Con nói đọc tiếp nghĩa là gì? Cái chúng mình học phẩm tâm địa, chúng mình học đang học đây kinh tên là kinh gì? Kinh Phạm Vọng. Phẩm gì? Phẩm tâm địa. Đấy, thế thì cái phẩm này chia làm hai phần. Cái phần đầu nói về
giới thể.
Thế và phần sau nói về giới tướng, giới tánh tức là giới thể rồi. Thể chất của giới tức là cái tâm tánh của mình. Thế rồi bây giờ nó mới hiện ra cái tướng, mình không sát sanh, mình không nói dối. Đó là hiện cái hình tướng lên. Nhưng mà cái hình tướng nó hiện lên được là nó phải có thể chất, chính là cái tâm địa của mình. Cái gọi là giới thể. Thế rồi hiện cái tướng lên là không sát sanh, không nói dối. Đó là giới tướng. Thế thì cái phần này chia làm hai phần. Phần trên nói về giới thể, tức là nói về cái gì? Gọi là giới tánh. Nhưng mà con biết không sát sanh, không trộm cắp phải từ đâu? Tên là phẩm gì?
Tâm địa.
Thế con có tâm địa không? Thế chính cái tâm địa của con nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, cho nên nó mới biết chỉ giới, không sát sanh, không dối láo. Thế đấy, cái ấy, tâm địa ấy, cái tâm địa ấy gọi là giới thể. Còn bây giờ hiện lên cái hình tướng là không sát sanh, không nói dối, những cái là hình tướng.
Chúng ta đã nhiều đời trồng thiện căn sâu dày mới được gặp, nên phải thận trọng phục trì.
Mới được gặp cái gì? Đấy, được gặp cái phẩm tâm địa này. Đấy, thế cho nên bây giờ bởi vì đã nhiều đời mình được học, bây giờ mình được gặp lại. Thế cho nên Phật khuyên chúng mình phải làm sao?
Phật khuyên chúng con phải thận trọng và vâng làm.
Tiếp.
Đức Như Xá La đã mới chứng được tâm địa này.
Dạ.
Lusana.
Đức Lusana là ai?
Dạ.
Thân thật của Đức Thích Ca.
Dạ.
Còn Đức Thích Ca chỉ là hóa thân thôi. Đức Lusana này hóa ra thiên bách ức hóa thân Thích Ca. Cho nên Đức Lusana là thật, còn thân Đức Thích Ca là thân giả, thân hóa ra thôi. Thế đấy, vậy thì chính Đức Thích Ca của mình đã phải tu tập cả trăm kiếp, chứ không phải như chúng mình bây giờ mà lơ là tu năm này sang năm khác. Ngài phải tu cả trăm kiếp Ngài mới chứng được tâm địa này. Tâm địa này là tâm địa nào? Được cái tánh Phật của mình. Con nói tiếp.
Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều thọ trì và truyền lại cho các Bồ Tát.
Đức Bổn Sư Ngài đã nhập Niết Bàn, cho nên gọi là Phật quá khứ. Thế còn Phật hiện tại bây giờ là ai? Sao con biết Đức Di Đà là Phật hiện tại? Kinh A Di Đà nói Ngài sống lâu bao nhiêu kiếp?
Vô lượng kiếp.
Vô lượng kiếp. Mà Ngài thành Phật đã bao nhiêu kiếp? Ai thành Phật? Thành Phật đến nay đã bao nhiêu kiếp? Trong Kinh Di Đà nói 10 kiếp. Mới có 10 kiếp thôi. Mình chúng ta mới có thầy 82 tuổi mà đã già lũ khủng. Đấy. Mà Ngài ấy tuổi Ngài 10 kiếp rồi. Mỗi một kiếp là bao nhiêu? Thế là trong kinh lấy cái thí dụ, cũng có kể số năm nhưng mà không nhớ nổi. Thầy chỉ lấy cái thí dụ là cái hòn đá nó vuông một cây số, vuông một do tuần thì thôi, chúng mình nói tiếng Việt Nam mình là một cây số đi. Một hòn đá vuông bề ngang bề dài một cây số. Thế mà lấy cái vải ở trên quả trời là cái thứ vải nó mỏng như cái màng nhện ấy. Thế ta cứ phất qua phất lại, phất cho nó mòn cái hòn đá. Đấy, thì gọi là một kiếp. Thế mà Đức Phật Ngài thành Phật mới có 10 kiếp thôi. Nghĩa là Ngài bao nhiêu tuổi? Ít nhất cũng 10 kiếp trở lên. Ngài thành Phật đã 10 kiếp rồi, phải không? Thế thì ít nhất cũng 10 kiếp trở lên. Thế chẳng thế mà bây giờ Ngài còn không? Hiện tại đang thuyết pháp, theo như Kinh Di Đà nói. Hiện tại đang thuyết pháp. Vì thế cho nên Đức Dược Sư, Đức Di Đà là Phật hiện tại. Thế còn Phật vị lai là ai? Thường cứ nói Đức Di Lặc. Đến khi loài người 84.000 tuổi thì Ngài sẽ hạ Phật, Ngài sẽ ở trên trời Đâu Xuất, Ngài giáng xuống nhân gian, Ngài thành Phật. Cho nên người ta gọi Ngài là Phật vị lai, vị lai Phật. Nhưng mà con nói chúng ta là Phật vị lai là rất đúng, vì có y cứ ở lời Phật nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào cái câu ấy. Con nói tiếp.
Bổn nguyên tâm địa của chư Phật.
Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều thọ trì rồi truyền lại cho các Bồ Tát học về cái bổn nguyên tâm địa này. Tiếp.
Chúng sanh mê muội cứ tham chấp thân cảnh hư vọng, sanh các phiền não tham sân si, mở ra các nghiệp hữu lậu mà chịu khổ mãi trong đường luân hồi sanh tử.
Nghĩa là thế này, chúng mình bằng đất nước gió lửa cả ngày chúng mình cứ tham cái thân này, lo ăn lo mặc. Thế cho nên gọi là tham chấp cái thân. Thế còn cảnh của con là cái gì? Cả những sắc hiện ở trước mắt, những âm thanh hiện ở bên tai, sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế là cảnh. Suốt ngày chúng ta sáu căn đối các cảnh. Thế những cái cảnh là thật hay giả? Thế ấy, thế mà chúng mình lại cứ cho là thật, cứ chấp cái vọng thân, cái vọng cảnh cho là thật, cho nên sanh ra các thứ phiền não tham sân si. Chúng mình gọi cái đó là vọng tâm. Thế là cả ngày chúng mình cứ bận rộn vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm. Tiếp.
Các nghiệp hữu lậu mà chịu khổ mãi trong đường luân hồi sanh tử.
Thế nào là nghiệp hữu lậu? Đúng rồi, hữu lậu là còn lọt, lọt vào đâu?
Lọt vào trong cái đường luân hồi sanh tử.
Đây thế. Thế vậy cho con cho thầy vài cái thí dụ. Thế nào là nghiệp hữu lậu? Một khi đã ăn trộm thì thầy vẫn là phải đọa lạc. Thế nhưng mà tại sao con ăn trộm cái bút mà con lại phải đọa? Khi nợ người ta, nợ người ta thì phải trở về để giải đền cái nợ. Mà đã đền cái nợ thì thế gian gọi là có nợ thì phải có lãi. Càng để lâu cái nợ nó lại càng thêm nặng nề. Cho nên tuy là chỉ có cái bút nhưng mà cũng phải đền. Thế thì con phải làm sao lại phải gặp cái người chủ cái bút đó để sau này con đền. Đền bằng cách nào không biết, nhưng mà phải đền chứ không có thể nói vào rằng mình bỏ qua được. Thế cho nên cái bút nó không đáng là bao nhiêu, mà sau này mình phải làm thân. Đánh như con chim, người ta bắt nó, người ta đem bán được có mấy, được mấy trăm đồng bạc. Đấy. Cả một cái thân mạng của nó bán được có mấy trăm đồng bạc, đắt lắm là được 1.000 đồng bạc. Thế để người ta thả, người ta lấy lại cái 1.000 đồng bạc của người ta. Mà từ cái lúc mình ăn trộm cho tới bây giờ trải bao nhiêu thời gian thì cái số tiền ấy nó phải nhân lên bao nhiêu. Cái thành ăn nợ nặng nề, không đáng là bao nhiêu cả. Nhưng mà đến lúc trả nợ thì thật hết sức nặng nề. Phải đầu thai là mấy cái thân con chim cho người ta bắt, để người ta ném, để cho người ta bán, để cho mình có cái, coi như là người ta lấy lại cái số tiền mình đã ăn trộm của người ta. Mà một khi mà làm thân con chim rồi thì mê muội tối tăm đâu có tỉnh ra nữa. Thế là cứ cái đường đọa lạc ấy lại đi mãi, không biết bao giờ mới tỉnh ra. Cái việc ăn cắp nó không đáng là bao nhiêu, nhưng cái trả nợ hết sức nặng nề. Phật răn dạy các đệ tử cẩn thận để cứu lấy mình.